Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Thời gian trăng mật qua nhanh, người Sài Gòn mau chóng nhìn ra những sự thật. Từ thái độ khâm phục kháng chiến trước 75 đến sợ sệt rõ ràng trong những ngày đầu tiếp xúc, đến quen thuộc và khinh thường. Người ta khinh thường vì sự ngây ngô dốt nát của các binh cộng sản. Trong dân chúng, người ta truyền nhau rất mau các câu chuyện cười có thật về những người chiến thắng này. Chuyện cán bộ mua cá lóc về bỏ bồn cầu tiêu nuôi khi bấm nút cá biến mất. Chuyện thấy quạt trần, tổ máy chém, bình ga nấu bếp gọi là bom Mỹ. Chuyện cán bộ mua nịt vú về làm lọc cà phê, lấy băng vệ sinh phụ nữ làm khẩu trang chạy Honda. Cán bộ vào quán đòi uống sữa Honda. Người ta chạy đi xem bảng hiệu xưởng đẻ lớn được thay cho bảng bệnh viện sản khoa Từ Dũ. Sợ người ta đi xem đông quá nên chính quyền cách mạng phải thay bằng một tên khác là viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Người ta bắt đầu đánh giá chính quyền cách mạng qua công tác xóa nạn mù chữ tẻ nhạt, vì công việc này kết thúc tại miền Nam từ năm 1955-56. Hội phụ nữ hội thảo về đề tài nam nữ bình quyền kích động phụ nữ đấu tranh với bà mẹ chồng không kết quả. Nhiều phụ nữ phát biểu là họ hoàn toàn độc lập với mẹ chồng, và nhiều khi thấy ngượng khi lấn lướt chồng. Hình ảnh những cao ốc công sở treo đầy quần áo đàn bà, chủ tịch huyện vừa ôm con vừa giải quyết hồ sơ với hai chân ngồi chồng hổm trên ghế. Những bãi cỏ trong cơ sở hay tư gia bị đào lên để trồng khoai mì. Tất cả những hình ảnh về việc làm trên khiến cho người Sài Gòn cảm thấy được là họ đã bỏ xa những người chiến thắng đến 50 năm. Miền Nam bỏ xa miền Bắc 50 năm vì trong 21 năm chia cách miền Nam tiến mà miền Bắc thì lùi. Người miền Nam sống trong một xã hội tiến bộ mà ít người thấy. Người ta chỉ nhìn thấy những khía cạnh tiêu cực của miền Nam, còn phần tiến bộ không chú ý đến, bỏ qua hoặc không có đối tượng để so sánh. Người bên ngoài mới đến miền Nam thì thấy rõ. Phạm Văn Đồng lần đầu tiên vào Sài Gòn, ngồi xe quan sát một hồi. Y bảo xe ngừng lại ngay giữa đường Tự Do, bước xuống xe để nhìn quanh một lúc, như tận hưởng tất cả sung sướng của kẻ chiến thắng. Y thốt lên: "Hiện đại quá, hiện đại quá." Lê Dũng nói với những người thân tín, với tài sản đế quốc Mỹ bỏ lại miền Nam, không bao lâu đất nước ta sẽ tiến bộ. Theo quân Bắc Việt, cán bộ các ngành vào tiếp thu các cơ sở ở miền Nam. Những người cộng sản tập kết lực ưu tiên vào Nam thăm gia đình. Người ta nói nhiều đến sự nghèo đói và dốt nát của cán bộ miền Bắc. nói đến những sự giúp đỡ của bà con miền Nam đối với thân nhân miền Bắc vào thăm. Người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng. Trước khi vào Nam, các cán bộ phải học tập những điều phải làm, phải nói để bà con miền Nam tin là miền Bắc là ưu việt, là xã hội phát triển tiến bộ. Những buổi sinh hoạt công khai, cán bộ cứ theo chỉ thị mà nói, mà vẽ nên cái thịnh vượng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Còn miền Nam chỉ là phồn vinh giả tạo. Từ đó, đồng bào miền Nam đã được nghe nói miền Bắc cái gì cũng có dư thừa. Như tủ lạnh thì chảy đầy đường, kem thì dư quá phải nên phơi khô không hết. Cán bộ miền Bắc làm nhiệm vụ của mình đối với đảng, đối với nhà nước, nhưng với bà con trong gia đình, thì họ thì thầm nhỏ to nói hết sự thật. Họ dặn dò bà con không nên bán đồ đạc trong nhà, nếu có tiền thì mua thêm, nên mua vàng bạc nữ trang cất giấu bị tiền giấy không có giá trị và bị thay đổi thường xuyên, không nên tồn trữ cồng kềnh sẽ bị kiểm tra tịch thu. Phải bám lấy Sài Gòn và tỉnh lỵ, không đi vùng kinh tế mới, nếu buộc phải làm thì tìm cách trì hoãn. Lời dặn bám Sài Gòn và tỉnh lỵ không đi kinh tế mới là lời dặn có ích cho dân miền Nam. Trong buổi giao thời, lòng hoang mang lo sợ, nhiều người chuẩn bị rời thành phố về quê bởi lẽ thay đổi cuộc sống đột ngột. Hầu hết cứ tưởng ở Sài Gòn không phương kế sinh nhai, cực khổ gì cũng phải tìm mảnh vườn, đám ruộng làm nếp sống cơ bản. Giả lại, ai cũng nghĩ lệnh của nhà nước cộng sản là nghiêm lệnh, không thể không thi hành. Bà con miền Bắc còn dặn không bao giờ tự giác nhận tội, tự giác nhận lãnh công tác như lời tuyên truyền khuyến dụ, vì tự giác là tự sát. Theo bài học sơ khởi của bà con, cái hạng nhất là thái độ ù ơ với dầu, nước chảy qua trôi. Dù có bị phê bình là tiêu cực, luôn luôn nhất trí không cãi lại, vì cãi lại là phản động. Nhất trí nhưng cứ mỗi người một ý, nhất lý nhì ù lì. Đó là những thái độ sống thích ứng do bà con đã có kinh nghiệm truyền cho. Chú Bình đến gia đình tôi vào buổi chiều có mưa nhẹ. Mới 5 giờ mà mọi nhà đều đóng cửa. Đường Hùng Vương Thị Nghè, một trong những con đường chính từ miền Đông và miền Trung vào Sài Gòn, giáp tranh, thỉnh thoảng mới có một xe bộ đội hay công an chạy qua. Chỉ có những con chó đói của những gia đình di tản bỏ lại chạy đi với những đống xác một cách tuyệt vọng. Chỉ thời gian ngắn ngủi mà Sài Gòn đã về sẵn miếng ăn, không giúp bừa bãi như trước. Khi thấy bóng dáng của người cán bộ miền Bắc mặc áo mưa, đội nón tối đi lại trước nhà, bà tôi tái mặt. Ông bảo tôi mở cửa sau, đi ra khỏi nhà. Mấy hôm nay có nhiều trường hợp bắt bớ, nhất là những tên công an liên khu 5 vào Sài Gòn bắt những viên chức phục vụ các tỉnh miền Trung. Tuy tôi đã rời Quảng Nam hơn 2 năm, nhưng tôi, người địa phương ngoài đó, biết đâu không ở trong danh sách truy tìm của họ. Ai cũng biết tính quá khích của Việt Cộng ở các tỉnh miền Trung. Cán bộ Việt Cộng có nhiều quyền sinh sát nên họ tàn sát tùy tiện bừa bãi, nhiều trường hợp chỉ là những hiềm thù cá nhân. Trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975, các tỉnh miền Trung từ Quảng Nam đến Phú Yên đã tắm máu. Nạn nhân là viên chức cấp thấp như xã ấp cảnh sát không chạy được về Sài Gòn trước khi toàn miền Nam sụp đổ. Tôi ra mở cửa. Người khách giới thiệu lý lịch một lúc, ông mới nhận ra bà con. Chú Bình là chú họ của tôi. Lúc nhỏ gia đình khá giả, chú được cho vào rừng tự do để học ở trường Lê Khiết, Quảng Ngãi. năm 1954, chú tập kết Sa Bắc. Bà tôi tiếp khách một cách lạnh nhạt. Ông không thích những người bên kia, dù là bà con trong thân tộc. Sợ mít lòng khách, tôi bước ra, cố gắng dồn giả chào hỏi. Câu hỏi đầu tiên của chú làm tôi ngạc nhiên.
À, tại sao cháu không đi Mỹ? Ồ, về đến Đà Nẵng, gặp chị, nói cả gia đình ở lại Sài Gòn. Cháu không đi nước ngoài, thật là vô lý.
Tôi không biết nói thế nào cho phải. Chú nói tiếp.
Cháu có biết có nhiều cán bộ đi theo đoàn quân về Nam, chỉ muốn mặt trận cầm cự được thời gian để họ kịp ra hồi chánh, rồi chạy đi ngoại quốc không? Thả ra ngoại quốc, hốt cứt ngựa còn hơn ở lại trong nước.
Ba tôi vẫn dè dặt. Đã có hòa bình rồi, ở lại trong nước mà sống như người dân bình thường, họ nổi giết chết hết sao? Chú sẵn giọng.
Làm sao sống được như người bình thường được? Xã hội chủ nghĩa không có người dân nào là dân bình thường cả. Tất cả đều phải ở trong một bộ máy. Người bị gạt ra khỏi guồng máy là phản động, phải bị chuyên chính, phải đi cải tạo thôi. Cháu là viên chức cao cấp của chính quyền, sao không hiểu gì hết chế độ cộng sản?
Bị chê trách kém hiểu biết về cộng sản, tôi cảm thấy hơi tự ái nên tôi cãi lại. Cháu cũng có biết là cộng sản độc tài tàn ác vô nhân đạo, nhưng chạy ra ngoại quốc thấy nhục và phiêu lưu quá. Giả lại chính sách 10 điểm của mặt trận giải phóng và hiệp định Paris có quy định là không có trả thù.
Cháu đừng nghĩ trả thù chỉ là giết chết. Họ sẽ không giết, nhưng họ sẽ đưa đi tập trung cải tạo, không có ngày về. Chú tưởng người như cháu không nên tin vào sự hứa hẹn trong chính sách hòa hợp hòa giải của chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam. Mà chính phủ này có quyền hạn gì đâu, tất cả đều được quyết định từ ngoài Bắc. Cháu có biết là khi tin miền Nam được hoàn toàn giải phóng, dĩ nhiên ngoài Bắc người ta mừng rỡ, nhưng bên cạnh những người vui mừng chiến thắng có những người đã khóc. Những người họ mong chờ miền Nam ra giải phóng cho họ khỏi đời sống tối tăm trong ngục tù.
Những lời chất bóc của chú Bình làm cho tôi cảm thấy sững sờ và càng tăng thêm lo sợ. Bữa cơm toàn trong gia đình làm chú xúc động. Thấy mấy em nhỏ vào bữa cơm chào mời lễ phép, chú không. Ngoài Bắc đã mất những hình ảnh đó từ lâu rồi. Giáo dục miền Bắc chỉ dạy trẻ con trung với đảng, hiếu với dân. Họ muốn vô hiệu gia đình nên chỉ dạy trẻ con tinh thần đấu tranh, đấu tranh từ bản thân đến cha mẹ, anh em. Phần vì chủ trương đường lối, phần vì cuộc sống cha mẹ không gần gũi con cái trong sinh hoạt của chúng, nên trẻ em ngoài Bắc rất bất dễ. Chúng không còn biết tôn trọng cha mẹ hay thầy cô giáo. Dù đứa trẻ mới 13, 14 tuổi đã biết chọc cô giáo với những lời lẽ tục tiểu. Tình trạng nhà ở chật chội, những gia đình đông đúc sống chui rút nên trẻ con suốt ngày đánh lộn chửi bới nhau. Học hành chỉ là một hình thức không có phẩm chất bao nhiêu. Chú Bình bảo tôi ngây thơ và hiểu biết về cộng sản quá ít. Khi tôi hỏi là chủ trương 100 năm trồng người của ông Hồ, tạo dựng con người xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chú nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là làm cách mạng để thay đổi quan hệ sản xuất trong xã hội. Cách mạng văn hóa thay đổi tương quan giữa người và người. Nên phải đã phá nếp sống cũ, thay đổi tư tưởng mới. Con người hy sinh cá nhân cho tập thể. Tập thể, một chủ thể mơ hồ được gọi là nhân dân. Nhưng nhân dân không phải là mọi người mà là đảng. Vì đảng là tổ chức tiền phong của giai cấp công nông dân, thành phần cốt lõi của nhân dân. Đảng chủ trương phá bỏ luân lý cũ, phá vỡ trật tự xã hội, đưa trẻ con ra ngoài xã hội. Nhưng đảng lại quá tham lam. Họ muốn sử dụng đứa trẻ mà không cưu mang nó, bắt gia đình phải nuôi nó. Đảng chỉ dạy cho nó hận thù và những phương pháp đấu tranh. Họ phủ nhận tình thương giữa con người với nhau. kết quả là tạo nên những quái thai của thời đại. Chú nói, những người cộng sản thế hệ kháng Pháp còn chịu ảnh hưởng của luân lý cũ, nhưng họ phải giấu kín cái đức tính đó. Còn người cộng sản ở thế hệ mới lớn lên, sau Hiệp định Geneva, gọi là thế hệ cộng sản trẻ, thì hoàn toàn hư hỏng. Tôi hỏi, sau khi chiếm được miền Nam, chính sách đối với lớp trẻ như thế nào? Tôi thấy nhói ở tim và buốt trong óc. Những tài liệu đọc về cộng sản đều đúng, nhưng tôi không tin mấy, vì nó quá tàn nhẫn và dã man đến độ khó tin. Nhưng là sự thật. Những đứa em nhỏ, những đứa con của tôi chắc chắn sẽ không được tiếp tục học lên lớp cao và sẽ bị khó dễ rất nhiều trong việc đi tìm ngành nghề cho đời sống. Lúc đó, tôi mới biết hết hậu quả của một quyết định sai của tôi. Ở lại, không những tôi bị tù đầy mà gia đình tôi cũng bị trả thù bằng chính sách phân biệt đối xử. Tôi đã nghĩ một cách sai lầm là nếu tôi có bị hoàn cảnh lịch sử bỏ rơi, thì con em tôi còn nhỏ có thể được lớn lên như là một người Việt Nam bình thường. Tôi bắt đầu thấy chính sách trả thù của Cộng sản còn độc ác hơn là tắm máu. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.